46. Tam giới có thật không?
Tam giới không có thật. Nếu mình không gửi gắm tâm hồn trong cái cảnh giới siêu hình thì vô sắc giới không có. Nếu mình nhận thức được cái đời sống an lạc thanh tịnh mà không xa vào trong dục lạc, bị triền miên trong dục lạc là cõi dục không có. Thế thì là cõi hiện tại đây là ta đang ở đây nè. Nếu mà tâm hồn ta mà nó an lành, nó bình an, đó là ta ở trong cõi sắc. Từ cõi sắc này mà ta có thể bồi dưỡng trở thành cái tâm thanh văn dương giác Bồ Tát và tâm Phật là do ta. Nếu không khéo ta làm ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng là do ta ở trên cái cõi sắc này. Nó rất rõ như vậy, nên đại chúng để ý cái đó mà tu. Cho nên là tôi nói cái vấn đề mà cuốn sao đó là một hình thức là vô sắc giới đó. Là mình tin những cái vị thần mà không hề có thần. Mình sợ Diêm Vương, sợ quỷ sứ mà không hề có quỷ sứ Diêm Vương thật. Vấn đề sanh tử của ta là cứ sanh tử, tử sanh mà. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Nói rất rõ, sanh tử du du vô định chỉ. Sanh tử không có ngừng. Vô tội phước vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch. Ta đang sống ở trong cái cảnh giới hoàn toàn tịch diệt thanh tịnh đó chứ. Cái chữ tịch diệt tánh trung nó tuyệt vời lắm. Ta đang sống dưới ánh mặt trời, rồi núi sông trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, có cái tánh nào là cái tánh làm đau khổ cho ai? Mọi vật tự tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên cơ mà. Cũng như hôm nay tôi mới nghe cái vấn đề là cây cần sa, đọc một tờ báo. Cây cần sa mà ta đi nghiên cứu rồi đó, có bao nhiêu xã ở cái xã, cái huyện Tân Phú ở Biên Hòa, Đồng Nai. Ta nghiên cứu ra có một cái nhà nó trồng cả mấy ngàn cây cần sa. Thế thì nhà báo tới hỏi cái ông già đó, ông già người Việt gốc Campuchia, hỏi thưa cụ, chứ cụ có trồng cái này được bao lâu rồi mà cụ để làm trồng làm gì mà cụ trồng nhiều vậy? Nói cái này thì tôi trồng tôi hút ấy nè. Mà cây cần sa là cái bông của nó là khô là thành ra bồ đà, là một cái thứ mà cấm kỵ bây giờ. Cây cần sa là người hút rồi là nghiện luôn. Nó lại xem một cái họ với ma túy, với áp hiện đó mà. Nhưng mà ông nói rằng là hút đây là tôi hút á. Chứ còn ngoài ra là nuôi gà, cho gà ăn mau lớn, nuôi heo mau lớn. Còn nấu kem đan, đây nè mấy đứa con tôi đó, nó ăn canh cho nên đứa nào lấy nó đâu có đồ ăn nhiều gì đâu mà coi nó vẫn mạnh khỏe, nó sẵn sơ. Còn nuôi gà nuôi heo rất là mau lớn. Thế thì cây cần sa là tai quả ư? Không, không hề có tai quả. Tai quả là do mình vô minh, mình dùng sai nó đấy chứ. Chứ thí dụ như mình đừng hút cây cần sa mà cho gà ăn, cho heo ăn, kể cả nấu canh ăn vẫn tốt kia mà. Nếu báo đăng đàng hoàng, nuôi gà, gà rất lớn mà nó có công dụng cái nào đó thì tôi chưa nghiên cứu rõ, nhưng mà theo dân gian ở đó là ta trồng, ta nuôi gà, ta nuôi heo, cho gà cho heo ăn và nấu canh cho người ăn được. Còn cái mà mình hút vô đó để nó làm cho mình nghiện ngập là do mình không có trí tuệ, mình sử dụng sai lầm, cho nên nó hại. Chứ đâu phải cây cần sa là nguy hiểm gì, cây ốc hiện là nguy hiểm gì đâu. Lấy chất ra đó mà làm thuốc mà cứu nhân loại đó chứ. Nhưng mà tại dùng sai tức là không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ nghĩa là do vô minh sử dụng lầm cái chánh pháp, thành cái chánh pháp nó trở thành tà. Đây nè, đừng có nói cái gì hết đó. Bây giờ này chẳng lẽ là cái điện này bây giờ chúng ta cần phải là đề nghị toàn dân đem bỏ cái điện à? Hỏi sao gì mà đề nghị phải bỏ hết điện, điện Đa Nhiêm, điện Trị An, điện Hòa Bình và tất cả nhà máy điện đều bỏ hết. Hỏi vì sao vậy? Nó tại vì điện là một thứ nguy hiểm quá, đun nó là chết, mà lợi dính thêm một người nữa là chết người thứ hai, dính thêm người thứ ba chết luôn. Dính, người thứ năm dính vô chết luôn, chết hàng loạt. Do vậy cho nên là dập điện hết. Nói vậy nghe có được không? Nói vậy thì làm sao gọi là người văn minh, gọi là người hiện đại, gọi là người văn hóa, gọi là người trí thức được? Vấn đề là anh phải học cái cách sử dụng điện. Từ điện nó đem lại hạnh phúc, đem lại văn minh, đem lại hiện đại, đem lại tiện nghi. Mà do anh sử dụng sai cho nên anh mới chết hàng loạt chứ. Cho nên nghiên cứu cái này rồi, ta thấy rằng là vạn pháp không có pháp nào là nguyên do của tội lỗi của đau khổ. Mà nếu dùng sai nó thì pháp nào cũng phải thấy là nguyên nhân là đau khổ. Tôi tư duy tôi nói cái cơm cái cà các vị tưởng đâu cơm là bổ sao? Có những người ăn cơm vô là chết ngay tức khắc. Là vì cái bệnh đó nó yếu quá đi. Cái bệnh nó yếu quá, bây giờ cần phải nấu nước cháo loãng ra, để cho một chút xíu nước thịt nạc một chút xíu thôi, cho uống nước cháo loãng, từ đó rồi mới cho ăn cháo lỏng, rồi lần lần cho ăn cháo đặc thì mới sống. Chứ nếu mà cái bệnh yếu mà đem vô là nhìn đó từ lâu rồi mà cho ăn một chén cơm thật ngon ăn vô chết ngay sau đó một giờ đồng hồ. Do chỗ đó cho nên ta học ta thấy rõ rằng cái đạo Phật đó rõ ràng trên cuộc đời này không có cái gì là tội lỗi là xấu xa. Mà nó có thể là tội lỗi xấu xa là do ta không có trí tuệ, do vô minh, sống sai chân lý. Hay thật là hay. Cho nên là ta học Phật là ta học cái bồi dưỡng cái kiến thức, cái tư duy, cái trí tuệ để ta nhận thức chân lý. Cho nên vấn đề tội, vấn đề phước, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, vạn pháp cái tánh nó tịch diệt, tánh nó rất là thanh tịnh. Tánh quả là chân không, tánh không là chân, chân quả mà thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp. Nhớ chơi lửa đâu phải là đốt ai mà chết ai, sử dụng sai là lửa làm chết hàng loạt. Tánh thủy cũng vậy, tánh thủy là chân không, tánh không chân, chân thủy cũng thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp. Pháp giới địa thủy quả phong không kiến thức đều cái chất, cái tánh của nó đều thanh tịnh vậy hết. Sử dụng sai thì nó thành ra tai họa. Cho nên tịch diệt tánh tung mạc nhất mịch cầu hết sức hay. Tỷ lai tầng cẩm dĩ tầng ma. Tại vì hồi nào bây giờ là cái tấm gương lòng của ta là nó là Phật chất. Phật chất nó giống như tấm gương sáng, là cái chất của nó là hoàn toàn là rọi mặt rất là tốt. Nhưng mà tại vì ta để nó bụi nó bám, ta không có lao, không lao thành cái tấm gương đó, nó không còn công dụng để mà soi mặt nữa. Cảnh dĩ chiếu diện, mà trí dĩ chiếu tâm. Cái gương sáng để soi mặt, cái trí để soi tâm. Mà đây mình không gì sử dụng trí để soi tâm rồi, tấm gương sáng để soi mặt, mình cũng không có lau chùi để cho nó bụi nó bám, nó làm cho tấm gương mất đi cái công dụng sáng suốt của tấm gương. Cái bằng tỷ lai tầng cảnh dĩ tầng ma. Tấm gương sáng của ta, ta không lau. Bây giờ đây kim nhật phân minh tu phổ tích, bây giờ đây ta học được chân lý rồi, nhận thức rồi, bây giờ ta cần lau cái tấm lau bụi của cái tấm gương lòng của ta, tấm gương sáng của lòng ta, thì cái gương Phật tánh của ta nó tự hiển lộ ra, nó sáng ra. Chứ không có tội là ai bắt tội ta cả, cũng chẳng ai ban phước cho ta cả, cũng không có vấn đề gì gọi là thiện, không có vấn đề gì gọi là lẽ. Do ta sử dụng sai lầm nó thành ra ác, rồi cái mà không sai lầm thì ta gọi đó là thiện. Chứ kỳ thật ra tất cả đều là tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch. Vạn pháp cái tánh nó tịch diệt, nó thanh tịnh bản nhiên. Mấy câu tụi nó hay vô cùng vô tận. Bây giờ các vị chỉ cho tôi thứ gì là trên đời này là xấu đâu? Không hề có xấu. Những con rắn độc nhất cắn chết liền là tai họa ư? Không. Chính những con rắn độc đó nó làm thuốc để trị cho nhân loại nhiều cái rất hay lắm. Ta nuôi rắn độc để ta lấy nọc đó chứ bộ. Ta đi bán cái nọc rắn độc là bán bao nhiêu chục triệu một cc à, nó mắc lắm đấy, chứ đâu có phải là rắn độc, là thứ bỏ đi. Là vì những nhà bác học, những nhà y học, người ta chế cái thuốc đó ra, mà trong đó có cái loại thuốc mà chích làm thuốc tê, người ta cho cái liều lượng của nó hòa với các cái chất mà nó phù hợp, là người ta làm vô chích cái thuốc tê vô, cái là mổ xẻ ào ào mà không hề có đau đớn. Cho nên trên đời này nó hay lắm, tư duy hiểu cho kỹ rồi thấy nó hay lắm. Tịch diệt tánh trung mạc vân mịch, nhìn giảng pháp bằng cái tánh tịch diệt. Hôm nay tôi mới coi tivi đây, cây cần sa, cái bông là gọi là bồ đà, hút cái đó là hút bồ đà, mà cái lá sắc hút gọi là cần sa. Đối với người mà nghiện rất là nguy hiểm, sử dụng nó là nó tăng ra một cái tính cuồng bạo rất dữ dằn, rất là cực đoan. Nhưng mà người ta cho gà ăn, heo ăn mau lớn, người nấu canh ăn cũng không có sao hết. Bây giờ ta bắt đầu, ta vô cái phẩm phân biệt công đức đây. Diệu pháp Liên Hoa kinh được liệt vào cái hệ tư tưởng tối thượng thừa trong Phật giáo. Các nhà Phật học nguyên thâm còn phê phán rằng tư tưởng Pháp Hoa vị trí của nó không những ở vào cái đại thừa viên giáo mà còn siêu viên giáo nữa. Đấy là hệ tư tưởng vội vội cái bằng độc diệu thuần viên, tức là độc diệu, tức là màu nhiệm độc nhất. Thuần viên là nó làm hoàn toàn là thuộc về cái giáo lý tròn đầy viên mãn, gọi là độc diệu thuần viên. Thế mà cái tiểu đề của phẩm kinh này lại là phân biệt công đức. Nếu là thức giả nghe bằng cái nhĩ căn đượm ướt cái giáo lý Bát Nhã không tôn, đáng chẳng nghĩ ngợi lắm sao? Ta học Bát Nhã đàng hoàng rồi, nó thâm xâm nhiễm rồi, nghe nói tới cái từ phân biệt công đức là ta thấy dởm rồi. Ta thấy là dởm rồi. Nhưng mà ngược lại không được nói nó dởm, mà ở đây lại là cần. Do vậy cho nên thầy thuốc mà giỏi á, là những cái thuốc thật là độc, người ta gia những cái gì mà đúng cái yêu cầu của nó đó, nó thành ra thuốc bổ. Ngược lại thuốc bổ mà sử dụng sai, nó thành cái thuốc chết người. Cho nên là cái từ phân biệt công đức đáng lẽ ra không dùng được, vậy mà ở đây người ta vẫn dùng được. Là vì người ta chế cái phương thang của nó đúng, đúng cách của nó. Ngộ lắm, cho nên giảng pháp nó thiên biến dạng quá, nó ngộ lắm. Cho tới những cái môn mà bói toán, cả môn, kể cả cái môn tử vi, có những cái sao rất là độc, mà nó đứng trúng chỗ nó và đúng bộ nó làm nên sự nghiệp. Chẳng hạn như sao Kình Dương, Kình Dương mà nó ở tứ mộ, mà nó cộng thêm những cái sao văn nữa, nó là văn minh quán thế, mà còn nó ở cái chỗ mà sai của nó là nó thành một cái tai bạo ác vô cùng tàn nhẫn, vô lương tâm. Nếu nó cộng thêm những cái bè bạn mà gọi là hãm địa nữa là nó độc địa. Tôi nói vậy chứ không phải tôi quảng cáo tôi ghi đâu à nha. Tôi nghe nói vậy cái rồi về rồi giác tiền đi vô mấy ông thầy tử vi chung cho hết đi, rồi đổ thừa tôi à. Tôi nói như vậy nghĩa là về y học cũng vậy, mà về số lý học cũng vậy. Những cái sao độc mà nó đúng đúng chỗ và đúng bộ là nó thành ra, nó là công dụng đem lại sự an lành, sự thịnh vượng, sự hạnh phúc cho con người. Ngược lại nó đứng tật chỗ là nó là nguy hiểm tai họa. Nó giống như điện tôi nói nãy giờ, sử dụng đúng đúng chỗ đúng lúc, nó là văn minh, là hiện đại, là tiện nghi vật chất. Sử dụng sai chết tức khắc. Thuốc cũng vậy. Thuốc những vật quý mà sử dụng sai là chết người tức khắc. Kể cả cơm, người ta ăn cơm cả đời để sống đấy chứ, nhưng mà sử dụng sai, ăn một chén cơm là sau đó một giờ đồng hồ có thể chết. Cho nên là ở đây mà nếu mà nghe bằng cái tư tưởng mà Bát Nhã nghe là nghĩ ngợi. Xin đáp rằng phân biệt để không còn gì phân biệt. Phân biệt để chỉ con đường thẳng tắc, để đi đến mục đích cứu cánh cuối cùng, để hết đi, hết đến, hết làm, để rồi tất cả. Chứ rồi đây là đóng mở một cái, nghĩa là phân biệt ở đây mà nhận thức được cái mục đích của nó rồi, là nó rồi tất cả, khỏi làm gì nữa hết. Đóng mở một cái chứ rồi, rồi tất cả. Cũng giống như người ta lại Phật à. Cái người mà ta gọi là thật tướng bình đẳng lẽ đó là coi như lại rồi tất cả mà không hề có lại. Nhận thức được vạn pháp, thật tướng của vạn pháp là vô tướng, mà cái tướng vô đó ta cũng không chấp. Ta thấy được cái tính chất giai không của vạn pháp. Cái tướng và vạn pháp, thực tướng của nó là tướng vô, là tướng giai không. Nhưng mà cái không cũng không chấp. Nhận thức được như vậy là rồi tất cả. Trong 7 cách niệm Phật, 7 cách lễ bái Phật, mà cái người mà nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, mà cái vô tướng đó cũng bất tướng, nghĩa là phủ định luôn cái vô tướng nữa. Thế thì tâm hồn của ta nó rỗng rang, nó thanh tịnh, nó trong sáng. Ta gọi là tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, sống trong cái tánh tịch diệt của vạn pháp, không đặt vấn đề gì hết. Thế là người đó là rồi tất cả, khỏi cần lại gì nữa, mà lại rồi tất cả. Cho nên chữ rồi đây in đậm mà lại đóng mong kép là ý nghĩa vậy đó. Phân biệt công đức ở đây là nhằm cái mục tiêu đó,